hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái tượng cảm ứng thiên, tập 24. Chủ giảng là Pháp sư Tịnh Không. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua chúng ta học đến câu thứ 14: kỳ quá đại tiểu, hữu sổ bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Tội lỗi lớn nhỏ có mấy trăm loại. Chữ sự trong kinh văn là chủng loại. Ở trong mỗi một loại, thực ra mà nói đều là vô lượng, vô biên. Cổ Đức nói: phi nghĩa nhi động chính là lỗi, nghĩa là nên. Nếu tư tưởng hành vi của bạn đều là không nên, thì đó chính là lỗi lầm. Lỗi lầm có lớn nhỏ. Lớn chính là tội nghiệp, nhỏ thì gọi là lỗi lầm. Thiên địa quỷ thần đều nhìn thấy tội lỗi. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Thực ra mà nói, điều mà thiên địa quỷ thần nhìn thấy, chúng ta thường nói đó là chuyện đương nhiên. Chư Phật Bồ Tát còn có thể nhìn thấy được lý vì sao như vậy. Vì sao bạn mê hoặc? Vì sao bạn tạo nghiệp? Vì sao bạn thọ báo? Tại sao nói chư Phật Bồ Tát có thể nhìn thấy được lý vì sao như vậy? Mọi người đã đọc qua kinh Vô Lượng Thọ. Người thế giới Cực Lạc, cho dù là vừa mới vãng sanh, hạ phẩm hạ sanh, năng lực của họ đều là thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhị nghe suốt, tha tâm đều biết. Hay nói cách khác, đối với cá nhân bạn, đời đời kiếp kiếp, trong đời quá khứ của bạn, họ đều biết rõ những tình trạng đó. Cho nên, họ biết đạo lý vì sao như vậy. Tích tập ác nghiệp trong nhiều kiếp, nhiều kiếp đã dưỡng thành thói quen ác, tập khí ác, không dễ gì sửa đổi. Chúng ta thấy trong Kinh Địa Tạng, thế gian có một số người bất thiện, tập khí nghiệp chướng rất nặng, là từ đường ác trong đời trước sanh đến, nên còn mang theo tập khí tàn dư của đường ác. Những đạo lý này thì thiên địa quỷ thần chưa chắc có thể nhìn thấy rõ ràng. Khả năng của A-la-hán có thể nhìn thấy 500 đời của một người. 500 đời trước họ có thể nhìn thấy, nhưng từ 500 đời trước trở lên nữa thì họ không nhìn thấy được. Cho nên nhất định phải hiểu rõ triệt để thì thuyết pháp mới có thể khế cơ, mới biết dùng pháp phương tiện gì để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Điều mà cảm ứng thiên nói ở chỗ này cũng là một nguyên tắc. nguyên tắc là điều có tính phổ biến. Chỉ cần mọi người có thể tuân thủ thì chắc chắn được lợi ích. Trong quá khứ, Tam giáo Nho, Thích, Đạo ở Trung Quốc đều tham gia vào công tác giáo dục xã hội, cũng đều mang tư tưởng đa nguyên văn hóa nhất thể. Đối với xã hội Trung Quốc có cống hiến rất lớn. Tam giáo tuy có khác biệt nhưng cũng có chỗ tương đồng của nó. Đó chính là bất luận tu học theo pháp môn của đạo nào thì nhất định phải lấy tích đức làm gốc. Đây là điều mà Tam giáo công nhận. Bắt đầu tích đức từ đâu vậy? Từ trên tâm địa hạ công phu. Tâm địa nhất định phải quang minh chính đại. Nhà Phật nói, siêu phàm nhập thánh. Phàm là gì? Phàm là phàm tình. Ngày nay, chúng ta gọi là cảm xúc. Cảm xúc này là phàm tình. Cũng chính là nói, cảm xúc đang làm việc theo cảm xúc, thì sẽ có lỗi lầm. Chúng ta thường nói làm việc theo cảm tình. Có thể đem tình chấp buông xuống, bỏ đi, thì người này chính là thánh. Thánh chính là người sáng tỏ, người giác ngộ. Định nghĩa của thánh là như vậy. Cho nên làm thánh chính là làm người sáng tỏ, làm người giác ngộ. Nếu như không đem tình chấp chuyển đổi thành trí tuệ thì bạn không làm thánh được. Hay nói cách khác, bạn vĩnh viễn sẽ không sáng tỏ, vĩnh viễn sẽ không giác ngộ. Tình chấp phát sinh từ đâu vậy? Phật Pháp nói từ trên lý, phát sinh từ trong phân biệt chấp trước bốn tướng. Bốn tướng chính là tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bằng phân biệt bốn tướng này, chấp trước bốn tướng này, đây là nguồn gốc của tình chấp. Bởi vì bạn phân biệt chấp trước, cho nên bạn mới có tự tư, tự lợi. Bạn mới có đúng, sai, ta, người. Bạn mới có tham sân si mạng. Không những ngôn hạnh của bạn tạo nghiệp, mà khởi tâm động niệm cũng tạo nghiệp. Phần trước đã nói sơ lược điều này với quý vị. Khởi tâm động niệm là ý ác, tâm bạn ác, tâm không tốt. Phật Bồ Tát đã giác ngộ, đã sáng tỏ. Người giác ngộ không có ta, không có chính mình. Cho nên mới có thể thực sự tôn kính người khác. Người sáng tỏ mới có thể làm được. Nhà nho cũng là như vậy. sau khi sáng tỏ rồi mới biết hạ mình mà tôn người. Chính mình khiêm tốn hạ thấp mà tôn trọng người khác. Chỉ có người mê hoặc mới tự cao tự đại, tự mình ngẩng rất cao, không hề xem người khác ra gì, không chịu được oan ức. Vừa bị một chút oan ức đã ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên, nên chiêu cảm quả báo không như ý. Mọi người đều biết sân giận đọa địa ngục. Cho nên vì sao Phật Bồ Tát không trụ trong lục đạo? Vì sao không trụ trong thập pháp giới thì hiện ở trong lục đạo, nhưng các ngài vẫn là trụ ở nhất chân pháp giới? Đạo lý ở đâu vậy? Vì không có ta, không có ta thì mới có thể hạ mình. Người giác ngộ ở chỗ thấp hèn họ vẫn vui vẻ, tự tại. Chỉ có người mê hoặc mới tỏ vẻ hơn người. Quý vị hãy tỉ mỉ mà tư duy, lắng lòng mà thể hội. Về đạo lý này thì thọ dụng vô cùng. Thực sự hiểu rõ nhân quả ba đời, chúng tôi ở trong các buổi giảng thường hay nhắc đến, giữa người với người nhất định không có việc chiếm lợi, cũng nhất định không có thiệt thòi. Bạn chiếm đoạt của người ta, tương lai phải trả nợ, nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền phải trả tiền. Ở trong Hồng Lâu Mộng nói nợ người nước mắt phải trả người nước mắt. Việc này đều là thật, không phải là giả. Chỉ có người chân thật giác ngộ, người chân thật sáng tỏ thì họ mới không tạo nghiệp nữa. Họ mới thực sự làm được tùy duyên qua ngày. Ở trong tùy duyên mà thành tựu công đức của chính mình. Trong tập Đại Nguyện Vương nói tùy hỷ công đức. Công đức là gì? Lưu lộ của tánh đức chính là công đức. Trong đây có một quan niệm quan trọng nhất mà chúng ta không cách gì kiến lập. Nếu như quan niệm này có thể kiến lập thì Bồ Tát Đạo không phải là việc khó. Tích công lũy đức là chuyện dễ như trở bàn tay. Quan niệm gì vậy? Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Chúng ta không cách gì kiến lập quan niệm này. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát đều có quan niệm này. Phật chứng được pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là gì vậy? Pháp thân chính là hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình. Khẳng định là chính mình. Tuyệt đối không có mảy may nghi hoặc. Là chính mình. Chân thật là chính mình. Vậy thì người này đã thành Phật. Họ chứng được pháp thân thanh tịnh. Cho nên họ phục vụ cho tất cả chúng sanh là phục vụ cho chính mình. Vậy còn gì để nói nữa? Còn gì mà chấp trước nữa? Không phải vì người khác là vì chính mình. khi tôi giảng kinh đã nói qua, vũ trụ phức tạp như thế nào thì thân thể này của chúng ta cũng phức tạp như thế đó. Thân thể chúng ta là vũ trụ thu nhỏ, vũ trụ là mở rộng của thân thể này chúng ta. Tình trạng phức tạp trong đây không tăng, không giảm, hoàn toàn tương đồng. Cho nên, thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ cùng với đại vũ trụ là một, không phải hai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhỏ lớn không hai. Lớn có thể chứa nhỏ, nhỏ cũng có thể chứa lớn. Hạt cải chứa núi Tu Di, núi Tu Di chứa hạt cải. Đây mới là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chư Phật Bồ Tát ở trong vô lượng vô biên cõi nước giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ, chính là xuất phát từ trong quan niệm này, kiến lập từ trong quan niệm này. Cho nên Pháp là Pháp không thể nghĩ bàn, người cũng là người không thể nghĩ bàn. Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Luân Quán của Pháp Sư Thanh Liên. Mỗi điều trong năm tầng huyền nghĩa, Ngài đều thêm vào không thể nghĩ bàn, là rất có đạo lý. Nếu như bản thân Ngài chưa khế nhập cảnh giới này, thì Ngài không thể nói ra lời này được. Ngài đã thể hội được chân tướng sự thật, đã nhận biết, khế nhập cảnh giới này, cho nên Ngài mới có thể nói ra được. Chúng ta đọc rồi, thể hội được mấy phần. Vì sao chúng ta không thể hội được vậy? Vì trong đây có chướng ngại. Chướng ngại không ngoài phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng chính là đúng sai. Ta người tham sân si mạng. Sở tri chướng dùng lời hiện nay mà nói là thành kiến đối với phương diện học thuật tri thức. Nếu như là thành kiến về mặt nhân quả thì đó vẫn là thuộc về phiền não chướng, là một loại trong kiến tư phiền não. Còn thuộc về tri thức thì cái này gọi là sở tri chứng, tự cho rằng là đúng, cho nên bạn sẽ không nhìn thấy được chân tướng sự thật. Ở chỗ này chúng ta phải dùng công phu. Trừ một phần chướng ngại thì trí tuệ của bạn sẽ hiển lộ ra ngoài một phần. Cách trừ cự chướng ngại này như thế nào? Chúng ta phải hiểu rõ. Trừ cự chướng ngại chính là đối với những tình chấp phân biệt này dần dần nhạt bớt. không nghiêm trọng như trước đây nữa. Mỗi năm một nhạc hơn, mỗi tháng một nhẹ hơn. Phân biệt chấp trước nhẹ và nhạt hơn, đây chính là từng bước xa rời. Năm 51 giai vị của Bồ Tát, 4 cõi, 3 bậc 9 phẩm của tịnh độ đều là như vậy. Tập khí phiền não bớt một phần thì phẩm vị của bạn sẽ tăng cao một bậc. Đến khi tập khí phiền não thấy đều đoạn sạch rồi thì bạn viên mãn thành Phật. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là phiền não của họ. Cho nên họ vẫn chưa đạt đến viên mãn, công đức của họ vẫn chưa thành tựu, chưa thành tựu cứu cánh. Nhất định phải xả cho thật sạch sẽ, vậy mới là thành tựu cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta phải xả, phải buông xuống. Nếu như không chịu buông xuống thì đây chính là tích lũy tội nghiệp. Buông xuống tức là bạn tích lũy công đức. Tại vì sao không buông xuống được? Vì chưa làm rõ ràng chân tướng sự thật. Đem những cái giả này xem thành thật. Đây là bạn đã thấy sai, nghĩ sai, cho nên bạn mới làm sai. Bạn mới bị chiêu cảm đến ác báo. Tuy nhiên, buông xuống và nhìn thấu là bổ trợ cho nhau. Bạn có thể buông xuống một phần thì bạn sẽ nhìn rõ hơn một phần. Có thể nhìn rõ hơn một phần thì bạn lại có thể buông xuống hơn một phần. Hay nói cách khác, Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến viên thành Phật đạo chính là nhìn thấu buông xuống bổ trợ cho nhau. Trong 6 Ba La Mật thì Bát Nhã Ba La Mật là nhìn thấu, 5 độ còn lại đều là buông xuống. Các bạn nghĩ tự xem có đúng hay không? Bố thí là buông xuống tâm tham. Trì giới là buông xuống niệm ác. Nhẫn nhục là buông xuống sân giận, buông xuống đố kỵ. Tinh tấn là buông xuống giải đãi lười biếng. Thiền định là buông xuống tán loạn. Toàn bộ đều là buông xuống. Bát Nhã là hiểu rõ, hết sức rõ ràng, hết sức sáng tỏ. 6 Ba La Mật quy nạp lại chính là 4 chữ nhìn thấu buông xuống. Chúng ta phải thật làm. Những danh tướng kinh luật này tuyệt đối không phải chỉ đọc qua là xong. Đọc thì trôi qua mất, vậy làm sao được? Bạn thực sự nhìn thấu, làm rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, thực sự buông xuống thì tội lỗi của bạn sẽ không còn nữa. đâu thể không sống lâu. Sống lâu là vô lượng thọ. Cho nên, muốn cầu sống lâu, muốn cầu phước báo, thì nhất định phải cầu từ trên tâm địa, tâm sanh vạn vật. Trong Kinh Phật nói, tâm sanh thì muôn vàng pháp sanh. Phần trước chúng ta cũng đọc qua, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Phật Pháp gọi là nội học. Bên trong viên mãn rồi, thì cảnh giới bên ngoài liền thuận tâm. Cho nên nói, tâm tưởng sự thành, những điều nói ở trong Phật Pháp khẳng định là chính xác. Bạn nghĩ ác thì diệt ác thành. Bạn nghĩ thiện thì diệt thiện đã thành. Bạn nghĩ Phật thì Phật đã thành. Bạn nghĩ tham sân si mạng thì ba đường ác đã thành. Là tâm tưởng sự thành. Bạn nghĩ tham thì ngạ quỷ đã thành. Nghĩ sân giận đố kỵ thì địa ngục đã thành. Tập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Từ trong tâm của chính bạn nghĩ ra. Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh liền biến hiện ra cảnh giới này. Đã là sự việc như vậy thì tại sao không nghĩ Phật? Tại sao lại nghĩ cái khác vậy? Nghĩ Phật thì thành Phật. Tâm nghĩ Phật, miệng niệm Phật, thân làm việc mà Phật làm, miệng nói lời của Phật, thì người này đã thành Phật. Cho nên, chúng ta muốn làm Phật, thì kinh không thể không đọc. Nếu không đọc kinh thì nghĩ ngợi lung tung. Chúng ta phải khiến tư tưởng của chính mình hoàn toàn tương ưng với kinh giáo của Phật. Khởi tâm động niệm nghĩ cái gì? Nghĩ đến những đạo lý, những giáo huấn, những cảnh giới mà Phật giảng nói trong kinh điển, nghĩ cái này. Đây là tôi khuyên mọi người đọc kinh Vô Lượng Thọ 3.000 lần. Đạo lý chính là ở chỗ này. Bạn không thuộc kinh thì bạn nghĩ cái gì? Bạn không có cách gì nghĩ được. Trước tiên phải đọc thuộc kinh. Đọc thuộc rồi, thuộc cho thật nhuần nhuyễn, khởi tâm động niệm. Cảnh giới lý luận trong kinh hoàn toàn có thể hiện tiền. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây là tôi dạy mọi người. Tin hay không tùy bạn. Có người tin và làm theo, họ được lợi ích. Họ rất hoan hỷ đến nói với tôi. Nói với tôi cũng hoan hỷ. Tôi hoan hỷ với họ. Không chịu tiếp nhận, không chịu làm, tôi nhìn thấy cũng hoan hỷ. Tại sao vậy? Họ tâm tưởng sự thành. Hư không pháp giới chính là việc như vậy. Đời này không thể được độ thì xem như là đã trồng thiện căn. Ở trong A Lại Gia Thức có nhân duyên được độ, có hạt giống được độ, vậy cũng tốt. Chỉ là không phải được độ ở trong đời này mà thôi. Tỳ lý trước đây nói, còn phải luân hồi trường kiếp, còn phải chịu rất nhiều khổ nạn. Cho nên, chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự y giáo phụng hành, ngay trong đời này phải làm việc này. Đây là thiện căn phước đức nhân duyên đã chín mùi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Việc dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đạo Quang